vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm Nang Du lịch trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chúng ta có anh Nguyễn Mạnh Duy, người sáng lập của OM Himalayas. Xin chào anh Duy.
Xin chào Trình và xin chào quý thính giả của đài SBS tiếng Việt.
Anh Duy ơi, bữa nay thì chúng ta sẽ nói về Nepal, là một cái điểm đến rất là quen thuộc với nhiều người Việt Nam. Thường thì mọi người sẽ thích chinh phục các cung đường leo núi, đặc biệt là đỉnh Everest, hoặc là một trường hợp thứ hai là những người mà muốn đến hành hương các thánh tích, đặc biệt là Lâm Tỳ Ni. Vậy thì là một người đã ghé thăm Nepal nhiều lần, anh có thể giới thiệu sơ về văn hóa rồi con người cảnh sắc nơi này cho quý thính giả biết được không ạ?
Thì như Trình có vừa chia sẻ đó thì chúng ta cũng có thể thấy được là người ta nhớ tới Nepal thì người ta sẽ nhớ tới hai điểm. Thứ nhất là quê hương của nóc nhà thế giới, đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, và đây cũng là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Tuy nhiên là tôi cũng có thể bổ sung thêm ở đây một xíu, đó là chúng ta có thể hình dung Nepal là một cái quốc gia ở khu vực Nam Á, và phía trên của Nepal là vùng lãnh thổ Tây Tạng, và phía dưới ở phía Nam thì đó là Ấn Độ, là một cái tiểu lục địa rộng lớn. Và chúng ta sẽ thấy là cái vùng phía phía đông bắc của Nepal đó là dạng Himalaya, và đây là cái vùng núi cao, và đây chính là cái dạng núi nóc nhà thế giới, nơi có cái dạng Everest. Và Nepal có sự hiện diện của tới 8 đỉnh núi cao trên 8.000 mét, và các cái đỉnh núi mà từ 6 tới 7.000 mét thì hàng ngàn đỉnh núi. Cái vùng thứ hai của Nepal là cái vùng Trung Du, thì vùng Trung Du này là cái vùng mà tập trung dân cư đông đúc nhất của Nepal, và nổi bật của nó đấy là thủ đô Kathmandu. Thì Kathmandu nó nằm trong một cái vùng có độ cao từ 1.200 mét cho tới 1.800 mét. Và cái vùng này thì nó cũng có rất nhiều các cái đặc biệt thú vị, đó là sự giao thoa của văn hóa Tây Tạng và văn hóa Ấn Độ, cũng như có những cái dòng chảy văn hóa bản địa của Nepal. Và cái vùng thứ ba mà chúng ta có thể nhắc đến đấy chính là cái vùng đồng bằng của Nepal, là cái vùng giáp với Ấn Độ. Thì đây chính là cái vùng mà có cái địa danh Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh. Và từ cái địa danh này thì chúng ta có thể dễ dàng di chuyển qua Ấn Độ. Thì tôi cũng có thể giới thiệu sơ qua về cái đặc điểm của quốc gia cũng như cái vị trí địa lý của Nepal như vậy, để cho những người mà chưa từng đến Nepal cũng có thể hình dung được.
Một trong những cái công trình nổi bật tại Kathmandu đó là cái đại bảo tháp Buddhanath Stupa. Thì khi mà đăng trình tới đây thì thấy là từ sáng sớm tinh mơ đã có rất là nhiều người đi cầu nguyện xung quanh cái bảo tháp này. Thì không biết là cái ý nghĩa của bảo tháp này là gì vậy anh?
Đúng như Đăng Trình có nhận định thì Đại Bảo Tháp Buddhanath là một cái công trình kiến trúc cũng như là một công trình di sản nổi bật ở thủ đô Kathmandu. Và tôi có thể chia sẻ thêm một vài thông tin nó thú vị về cái Đại Bảo Tháp này. Đó là đây là một công trình di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, và di sản văn hóa thế giới của truyền thống Phật giáo Nepal. Và truyền thống Phật giáo Nepal thì là một truyền thống Phật giáo của cái dòng truyền Mật Tông Kim Cương Thừa. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái khung cảnh nó rất là đặc trưng. Đó là cái dòng người hàng ngày họ đi quanh cái đại bảo tháp này. Và đây là đại bảo tháp về mặt diện tích cũng như là kích cỡ. Đó là đại bảo tháp theo truyền thống Phật giáo Mật Tông lớn nhất thế giới. Và tại đây thì có thể nói là có cái cộng đồng những người thực hành theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, họ tập trung rất là đông. Và Đại Bảo Tháp này thì tôi có cái nhân duyên, đó là mỗi lần đến với Nepal thì tôi thường là cũng chỉ ở quanh cái Đại Bảo Tháp này thôi, nên tôi có một cái quá trình quan sát cũng như là biết tới Đại Bảo Tháp này trong suốt một cái hành trình dài hơn 10 năm qua. Thì tôi thấy là cái năng lượng ở Đại Bảo Tháp này nó vô cùng đặc biệt. Và nếu như chúng ta là một người tìm hiểu về Phật giáo hay chúng ta là Phật tử, thì chúng ta có thể tới đây để mà chúng ta cảm nhận cũng như là chúng ta chiêm nghiệm những cái câu chuyện đặc sắc về Phật giáo. của cái vùng Himalaya tại đây.
Dạ. Nên Trình nhớ là khi mà tới đây thì được biết là có một cái tiệm phở của người Việt ngay cạnh bảo tháp mà rất là nhiều du khách Việt sau khi leo núi ở Nepal khi mà nhớ cái hương vị quê hương đều tìm đến đây sau khi leo núi, và cũng có rất là nhiều cái địa điểm thú vị khác xung quanh bảo tháp nữa, thành một cái khu rất là rộng lớn luôn. Với những người mà yêu thích văn hóa thì không thể nào bỏ qua cái quảng trường Pathan ở Kathmandu, một trong ba cái quảng trường Durbar Square mà còn lưu giữ nhiều cái kiến trúc truyền thống. Vậy thì với cái quảng trường này thì có những cái điểm nào mà du khách nên ghé qua vậy anh?
Ở Kathmandu thì chúng ta có thể thấy là nơi mà tập trung cái màu sắc văn hóa Nepal đặc trưng nhất, và Kathmandu thì có ba cái quảng trường Durbar Square. Durbar nghĩa là hoàng gia, và ở Kathmandu thì chúng ta có thể nói tới Kathmandu Durbar Square này, Pattan Durbar Square và Patapur Durbar Square. Thì trong ba quảng trường này thì chúng ta sẽ đều thấy có một cái đặc trưng về kiến trúc rất là tiêu biểu của Nepal. Và những cái công trình này ấy, thì nó được xây dựng trong vòng từ thế kỷ thứ 10 cho tới thế kỷ thứ 12, 13, tức là trong nhiều vài thế kỷ, và nó đặc trưng bởi cái tính kiến trúc của nó không trộn lẫn được với Ấn Độ, hay là cũng không bị pha tạp với Tây Tạng, mà là đặc trưng riêng của Nepal. Thì với Durbar Square thì nếu chúng ta có thời gian, chúng ta có thể thăm cả ba cái Durbar Square này, vì ba điểm này đều là ba điểm di sản văn hóa thế giới. Nhưng mà với tôi thì tôi cá nhân tôi thì tôi thấy là nếu chúng ta muốn quan sát cái đời sống của người dân xung quanh của Durbar Square, nghĩa là có cái sự hiện diện của những làng nghề này, của những cái đời sống văn hóa mà họ vẫn đang tiếp tục duy trì trong suốt hàng ngàn năm qua, thì chúng ta có thể thăm Patton Durbar Square với cái nghề chế tác tượng Phật và những cái đồ thủ công bằng đồng hay là bằng kim loại. Đó là Patton Durbar Square. Còn nếu chúng ta muốn thăm làng nghề mà về chế tác về gỗ, các cái vật liệu từ gỗ, tượng Phật từ gỗ này, rồi những cái mặt nạ của Nepal làm bằng gỗ, hay là những cái đồ thủ công khác cũng như là đồ gỗ, thì chúng ta có thể thăm Patapur Durbar Square. Đó. Còn với Kathmandu Durbar Square thì chúng ta sẽ cảm nhận một cái không khí của một cái phố cổ, và nơi đây quanh đây thì nó là những cái khu chợ rất là sầm uất. Thì đó là đặc trưng của ba cái Durbar Square này. Nhưng tôi cho rằng nếu mà để mà tìm hiểu sâu và có cái tính nghiên cứu, thì chúng ta có thể thăm một cái điểm rất là đặc sắc, đó là bảo tàng nghệ thuật của Patton Durbar Square. Ở đây còn lưu giữ rất là nhiều các cái hiện vật về điêu khắc, về tượng, về tranh rất là giá trị.
Dạ, bản thân Đăng Trình khi mà tới cái Patton Durbar Square thì cũng có ghé thăm cái bảo tàng như anh nói, và rất là ấn tượng với những cái kiến trúc rồi những cái tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ mà được trưng bày bên trong cái bảo tàng đó. Hồi nãy anh có nói tới những cái làng nghề, thì cái này Đăng Trình chỉ được nghe thôi, không biết có đúng hay không. Đó là khi mà người ta tìm kiếm những cái vật phẩm Phật giáo như là tranh tượng á, thì những cái sản phẩm đến từ Nepal được đánh giá rất là cao vì cái mức độ tinh xảo của nó. Thì không biết là nếu mà khách muốn chọn mua những cái sản phẩm đó thì anh có kinh nghiệm gì hay không anh?
Với đất nước Nepal thì tôi có thể nói rằng đó là một quốc gia mà họ vẫn còn lưu giữ và bảo tồn được rất nhiều những cái giá trị cổ xưa, và đó có lẽ cũng là một cái lý do khiến cho quốc gia này chưa có được cái sự phát triển mạnh mẽ về mặt kinh tế. Bởi vì từ trong suy nghĩ cũng như trong công việc cũng như trong cái cách thức vận hành của xã hội thì họ vẫn đi theo một cái thói quen nó khá là xưa cũ, nên trở lại với cái nghề thủ công ở Nepal hay là những cái sản phẩm thủ công, thì do cái cách suy nghĩ cũng như cách làm việc của người Nepal như vậy, nên là các cái sản phẩm thủ công của Nepal được bảo tồn rất là tốt, và cái cách chế tác thì người Nepal họ vẫn duy trì cái việc chế tác hoàn toàn là handmade, hoàn toàn là thủ công bằng tay. Ở đây thì cái giá trị lớn nhất của sản phẩm thủ công đấy, chúng ta phải khẳng định là 100% nó được làm bằng tay, bằng bàn tay của người thợ, bằng bàn tay của người nghệ nhân. Và sau đó thì chúng ta mới nói tới cái giá trị tinh xảo. Bởi vì hiện nay thì nhiều máy móc cũng đang can thiệp vào cái việc là chế tác ra những cái sản phẩm nghệ thuật và nó nhái thủ công. Và thậm chí ở Nepal nếu chúng ta không có kinh nghiệm thì chúng ta cũng có thể là sẽ mua phải một số những cái món hàng, những cái món đồ thủ công mà nó không phải thực sự là thủ công. Nên cái việc mà chúng ta đến với Nepal ấy, thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu kỹ. Và sản phẩm thủ công thì chúng ta biết rồi, cái giá trị lớn nhất đấy là được làm ra bằng bàn tay của con người 100%. Và trong đó là không chỉ là bàn tay mà đó là truyền thống, đó là một cái lịch sử được lưu giữ lâu đời, đó là cái khối óc và đó là cái năng lượng của cái người mà chế tác ra những vật phẩm đấy. Nên giá trị của sản phẩm thủ công nó không chỉ hội tụ ở một một cái điều mà nó có rất nhiều điều trong đó. Với kinh nghiệm của cá nhân tôi thì tôi thấy là khi mà chúng ta chọn sản phẩm thủ công ấy, đầu tiên chúng ta phải có một cái sự yêu thích với cái sản phẩm đó. Bởi vì sản phẩm thủ công ở Nepal thì chúng ta thấy là có rất nhiều. Tôi có thể ví dụ như là tượng Phật thì có những cái dòng tượng bằng đồng được chế tác rất là tỉ mỉ, hay có những cái dòng tượng bằng gỗ, họ điêu khắc trên gỗ, hay thậm chí có cả trên chất liệu đá. Đó thì quan trọng là chúng ta phải xác định là chúng ta sẽ đi theo và chúng ta tìm hiểu cái dòng sản phẩm nào. Ngoài ra thì còn có các cái dòng tranh mà nó đặc trưng của cái truyền thống Phật giáo Tây Tạng hay là truyền thống Phật giáo Nepal, đó là dòng tranh Thang Ca. Rồi chúng ta thấy là có những cái sản phẩm thủ công bằng đồng mà hiện nay cũng đang được rất nhiều người biết đến, chẳng hạn như là singing bowl, là những cái chiếc chuông xoay họ có thể dùng để thực hành về thiền, để trị liệu và để mang lại cái sự thư giãn. Thì tôi nghĩ rằng là để tìm một cái sản phẩm thủ công ở Nepal thì không khó, nhưng để tìm được sản phẩm chất lượng tốt thì chúng ta sẽ cần phải dụng công, sẽ phải mất thời gian hơn một xíu. Chúng ta phải có cái sự quan sát và đi khá nhiều, đi khá kỹ, bởi vì sản phẩm thủ công là một trong những cái mặt hàng thương mại mà chúng ta sẽ thấy là xuất hiện ở tất cả các cái khu phố có khách du lịch, có khách du lịch xuất hiện là sẽ có những cái sản phẩm đó xuất hiện. Nhưng mà chúng ta đừng vội mua ngay, mà chúng ta hãy tìm hiểu xem là chúng ta đi được xa tới đâu để mà đi sâu vào cái sản phẩm đó. Thì tôi tin rằng là nếu mà yêu thích thực sự thì chúng ta sẽ tìm được sản phẩm tốt thôi.
Dạ, cảm ơn anh. À, bây giờ quay trở lại một cái địa điểm mà hầu như ai tới Nepal cũng nghe đến tên là cái ngọn núi Everest. À, thông thường thì mọi người khi mà có nhiều cách để mà đi du lịch Everest, có người thì muốn chinh phục, thử thách cái khả năng của bản thân khi mà leo núi. Nhưng mà cũng có những người khác thì chỉ cần tới một địa điểm có thể nghỉ dưỡng và có một cái view núi rất là đẹp là họ cũng đã vui rồi. Thì đang trình được biết một trong những cái địa điểm đó là cái Namche cũng có không khí trong lành và lại ở sát bên Himalaya cho nên có cái view nhìn rất là đẹp. Thì anh có thể chia sẻ thêm về khu vực này được không ạ?
Địa danh Nam Trề là một địa danh nằm ở vùng Solukhumbu và là một cái vùng bảo tồn quốc gia của Nepal. Thì chúng ta có thể nói rằng cái vùng này chính là vùng núi Everest, và cái vùng này thì nó có một cái đặc thù rất là bản địa của Nepal và cảnh sắc thiên nhiên của nó rất là đẹp và hùng vĩ. Vào cái mùa tháng tư là cái mùa xuân ở Nepal thì hoa đỗ quyên là quốc hoa của Nepal nở khắp các cái triền đồi và triền núi ở đây, nó tạo ra một cảnh sắc rất là đẹp. Và Nam Trề thì có thể coi là thủ phủ của cái vùng Solukhumbu này. Và khi mà chúng ta đi từ Nam Trề sau khoảng 4 ngày trekking nữa thì chúng ta sẽ đến được chân núi Everest, hay còn gọi là Everest Base Camp. Với địa danh Nam Trề thì làm cái địa danh mà tất cả những nhà leo núi hay những người đi trek họ đều sẽ phải dừng lại ở đây để mà chuẩn bị cho cái hành trình đến với Base Camp hoặc là đi lên cao hơn. Và Nam Trề hiện nay thì nó cũng đã khá là nhộn nhịp và là một cái nơi mà chúng ta có thể thấy được cái sự tụ họp của tất cả những người đam mê về núi non. Và ở đây thì tôi thấy là chúng ta cũng có thể tìm hiểu về văn hóa của một cái sắc dân bản địa ở cái vùng này, đó là người Sepa, cũng rất là đặc sắc.
Dạ, cảm ơn anh. Trước khi kết thúc chương trình bữa nay thì anh có lời khuyên nào cho các du khách khi mà du lịch tới Nepal không?
Với du lịch Nepal thì tôi cho rằng đây là một quốc gia rất là thân thiện, và đặc biệt là con người. Người Nepal họ rất là hiền lành cũng như rất là hiếu khách và thân thiện. Vì thế nên chúng ta đến với Nepal thì chúng ta có thể đi khám phá một cách rất là thoải mái mà cũng không cần phải lo ngại quá nhiều điều. Nếu chúng ta muốn có hướng dẫn địa phương để mà hướng dẫn chúng ta thì để chúng ta hiểu hơn thì cũng tốt. Còn nếu mà chúng ta có thời gian thì chúng ta cũng có thể thậm chí là tự tìm hiểu. Thế còn về đồ ăn, đồ uống ở Nepal thì nếu những người chưa quen thì chúng ta có thể cũng sẽ cảm thấy là nó không dễ để ăn. Nhưng mà chúng ta cũng, Đăng Trình cũng đã chia sẻ rồi là ở Nepal hiện nay chúng ta cũng biết là có một vài cái nhà hàng Việt Nam chúng ta cũng có thể tìm tới đây. Đó là ở Kathmandu. Ngoài ra thì phong cách ẩm thực của Nepal cũng rất đa dạng, với đồ Ấn Độ, với đồ Tây Tạng và những cái món đặc trưng của Nepal, ví dụ như cái món có thể coi là quốc hồn quốc túy của Nepal, đấy là món Thakali, chúng ta cũng rất nên thử, bởi vì trải nghiệm ẩm thực tôi cho rằng cũng là một trải nghiệm lý thú để chúng ta hiểu hơn về văn hóa của quốc gia đó.
Dạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ với quý thính giả của SBS trong chương trình hôm nay. Và Đăng Trình hy vọng là sẽ có dịp gặp lại anh trong những cái chương trình tiếp theo để mà tiếp tục đem đến cho quý vị những câu chuyện du lịch từ các quốc gia khác trên thế giới.
Cảm ơn Đăng Trình và xin tạm biệt quý thính giả của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.